Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 9 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết chuẩn bị cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng Phụ Chính thống Nga. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Linh Tiến Khải sẽ thuật lại cuộc đời cha Hermann Cohen, tức Linh Mục Auguste Marie Thánh Thể, dòng Cát Minh. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về cộng đồng quốc tế. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha chia buồn với các nạn nhân động đất tại miền Nam Đài Loan. Trận động đất ở mức độ 6.4 theo thước Richter sáng Chủ nhật mùng 7 tháng 2 vừa qua ở vùng Đài Nam đã làm cho ít nhất 25 người chết và 500 người bị thương. Trong điện văn, Đức Hồng Y Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha rất đau buồn khi hay tin trận động đất đã gây ra đau thương chết chóc tại Đài Nam, làm cho nhiều người chết hoặc bị thương nặng. Ngài chia buồn và cầu nguyện cho các gia đình người quá cố và bị thương, cũng như cho các nhân viên cứu trợ và chính quyền dân sự. Đức Thánh Cha phó thác linh hồn những người tử nạn cho lòng thương xót dịu hiền của Thiên Chúa và khẩn cầu dồi dào phúc lành, an ủi và sức mạnh cho những người đang thương khóc, cũng như những người bị tổn thương vì thảm trạng này.
Roma, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đề cao giá trị luật độc thân giáo sĩ trong giáo hội Công giáo Latin và cho biết việc cải tổ sự độc thân linh mục hiện không được Đức Thánh Cha Francisco cứu xét. Trong bài thuyết trình về vấn đề này tại cuộc hội thảo ở Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma từ ngày mùng 2 đến mùng 4 tháng 2 vừa qua với chủ đề Sự độc thân linh mục, một con đường tự do, Đức Hồng Y nói: Sự độc thân là một ơn gọi được coi là đặc biệt thích hợp trong giáo hội Công giáo đối với những người được kêu gọi thi hành sứ vụ linh mục. Đó là dịp để linh mục sống một tình cảm phong phú cho hành trình bản thân và cho việc thực thi sứ vụ. Đó không phải là một sự vắng bóng những quan hệ sâu xa, nhưng là không gian cho những quan hệ ấy. Đó là một con đường tự do. Trong bài thuyết trình, Đức Hồng Y Parolin kêu gọi đừng chiếu theo những giải pháp vội vã đứng trước tình trạng nhiều cộng đoàn công giáo không có linh mục. Ngài nhắc lại rằng, giáo hội công giáo không hề áp đặt luật độc thân giáo sĩ cho các giáo hội đông phương, và đàn khác cũng cho phép những trường hợp ngoại lệ, cho truyền chức linh mục cho những mục sư Tin Lành Luther, Canvan hoặc Anh giáo có gia đình khi trở lại công giáo được thụ phong linh mục. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nói đến tình trạng thiếu linh mục và nhận xét nguyên do của hiện tượng này không phải vì luật độc thân giáo sĩ. Giáo hội Anh giáo không có luật này nhưng vẫn đang thiếu các mục sư. Đức Hồng Y Parolin cũng nói về sự kiện có những người đề nghị truyền chức linh mục cho những người có gia đình tại những vùng thiếu linh mục để các vị cử hành bí tích cho các tín hữu. Theo Đức Hồng Y, đây là những cuộc thảo luận hợp pháp nếu được thúc đẩy do sự loan báo tin mừng và tiến hành một cách xây dựng, tuy vẫn luôn bảo tồn vẻ đẹp và sự cao cả của việc chọn lựa độc thân. Xét cho cùng, độc thân là một hồng ân đòi phải được lãnh nhận và chăm sóc trong niềm kiên trì hân hoan để có thể mang lại trọn vẹn những thành quả. Bên lề cuộc hội thảo, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh đã trả lời câu hỏi của một ký giả về việc cải tổ luật độc thân, và nói, theo như tôi biết, Đức Thánh Cha Francisco hiện không cứu xét việc cải tổ luật độc thân. Vả lại, cải tổ luật độc thân như thế nào?
Vatican hôm qua mùng 8 tháng 2 lễ kính Thánh nữ Giuseppina Bacchita là ngày cầu nguyện và suy tư chống nạn buôn người. thánh nữ người Sudan đã bị bắt làm nô lệ, bán đi bán lại qua tay nhiều người chủ trước khi được đưa tới Italia, được giải phóng và được rửa tội công giáo, gia nhập dòng các nữ tu bác ái thánh Canossa. Các cộng đoàn dòng tu và tại nhiều trường học có tổ chức các buổi cầu nguyện, suy tư và trình bày chứng từ về tệ nạn này. Chiều thứ Bảy, mùng 6 tháng 2 vừa qua đã có buổi canh thức cầu nguyện tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Tâm ở Roma. Tiếp đó là một cuộc hành hương ngắn tới cửa Năm Thánh ở Trung tâm Bác Ái của Caritas Roma gần nhà ga Trung ương Termini. Đoàn người đã mang thánh giá, ảnh thánh Bakhita và một sợi dây xích tượng trưng sự nô lệ mà Chúa đã hứa phá vỡ, đồng thời nhắc nhớ thảm trạng của bao nhiêu người nam nữ và trẻ vị thành niên, nạn nhân của nạn buôn người. Đức cha Gerino di Tora, giám mục phụ tá giáo phận Roma, kiêm chủ tịch tổ chức Migrantes di dân, giải thích rằng, cuộc tuần hành này muốn nói lên cuộc lữ hành của toàn thể nhân loại đang chịu đau khổ, nạn nhân của mọi hình thức buôn người.
Người ta ước lượng trên thế giới có khoảng 21 triệu người bị coi như nô lệ, nạn nhân của sự cưỡng bách lao động, mại dâm và những hình thức bóc lột khác, một thứ doanh vụ mang lại cho các thủ phạm bất lương lợi nhuận hơn 32 tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Số lợi nhuận này đứng hàng thứ ba sau nạn buôn bán ma túy và buôn bán vũ khí. Riêng tại Italia, số phụ nữ bị khai thác bóc lột về tình dục vào khoảng từ 50 đến 70 ngàn người, phần lớn là người nước ngoài. Con số này tăng gấp 4 trong vòng 2 năm vừa qua. Cũng nên nhắc lại rằng, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 7 tháng 2 với 40.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở rằng, ngày mai, mùng 8 tháng 2, là ngày cầu nguyện và suy tư chống lại nạn buôn người, mang lại cơ hội cho mọi người giúp đỡ những người nô lệ mới ngày nay, phá vỡ xiềng xích nặng nề của nạn bóc lột để phục hồi tự do và phẩm giá. Tôi đặc biệt nghĩ đến bao nhiêu người, nam, nữ và bao nhiêu trẻ em, còn phải thực hiện mọi cố gắng để bài trừ tội ác và sự ô nhục không thể dung thứ này.
Bà Abda, các vị lãnh đạo nhiều giáo hội Kitô Đông Phương kêu gọi gia tăng chống nạn khủng bố. Các vị lãnh đạo thuộc Hội đồng Kitô Hữu Trung Đông, nhóm khóa họp thường niên ở thành phố Ba Abda, ở mạn Tây thủ đô Beirut, trong đó có Đức cha Michel Kazari, thủ lãnh công giáo Kande ở Liban, Đức Hồng Y Becharai, thượng phụ công giáo Maronit, cũng như nhiều đại diện các giáo hội từ Iraq, Ai Cập, Jordani và nước ngoài. Trọng tâm khóa họp bàn về hiện tình ở Trung Đông và ảnh hưởng tới các Kitô hữu vùng này. Trong tuyên ngôn công bố sau khóa họp, các vị lãnh đạo Kitô kêu gọi lên án bạo lực, chiến đấu chống nạn khủng bố và thiết lập một nền văn hóa hòa bình và tôn trọng các quyền con người. Đức cha Samir Maslun, Tổng thư ký Hội đồng các Kitô hữu Trung Đông nói rằng, đứng trước nạn bạo lực, khủng bố, giết hại và trục xuất, các tín hữu Kitô hiện đang sống trong những hoàn cảnh khó khăn nhất từ khi họ bắt đầu hiện hữu. Đức cha cũng mô tả sự hiện diện của Kitô giáo ở Trung Đông như một sứ điệp và chứng tá, cần phải tăng cường và thăng tiến sự hiện diện tự do và tích cực của các Kitô hữu ở Trung Đông.
Dubai, Đức Tổng giám mục Ludwig Schick, Tổng giám mục Bambeck, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Giáo hội Hoàng Vũ nhận định rằng nước Đức có thể học hỏi nhiều nơi giáo hội công giáo tại bán đảo Ả Rập. Đức Tổng giám mục Schick đã đến thăm các cộng đoàn công giáo ở bán đảo này trong một tuần lễ cho đến ngày hôm qua, mùng 8 tháng 2. Ngài dừng lại tại các nước Qatar, Bahrain, Liên minh các tiểu vương Hồi giáo Ả Rập và Oman. Tại các nước này, số Kitô hữu chiếm từ 9 đến 15% dân số toàn quốc, hầu hết là các công nhân nước ngoài. Họ được tự do tôn giáo nhiều hơn so với nước Ả Rập Saudi láng giềng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho phái viên hãng tin công giáo Đức ở thành phố Dubai hôm mùng 6 tháng 2, Đức Tổng giám mục nói, đặc tính quốc tế và cộng đoàn cởi mở ở đây có thể giúp đỡ chúng ta ở nước Đức để cởi mở hơn đối với các quốc tịch và văn hóa khác. Đặc tính quốc tế là một danh xưng khác của đặc tính công giáo. Đức Tổng giám mục Sít cho biết Ngài có ấn tượng mạnh về sức mạnh và sự sinh động của giáo hội tại bán đảo Ả Rập, một sự kiện có nhiều bài học. Nhiều giáo dân đảm trách việc thông truyền đức tin cho các trẻ em và dành nhiều thời giờ cho giáo hội. Đức tin và giáo hội là chuyện chung của mọi tín hữu. Trong cuộc viếng thăm nước Qatar, Đức Tổng giám mục đã tìm hiểu về điều kiện làm việc của các công nhân chuẩn bị cho giải túc cầu thế giới tại đây vào năm 2022. Đức Tổng giám mục giáo phận Bombay nhận xét rằng, trong chiến dịch xây cất tại các nước vùng vịnh, nhiều hãng thuộc các nước khác nhau tham gia và có sự đối xử khác nhau với các công nhân. Các nhà nước tại đây chỉ ký hợp đồng xây cất và không quan tâm gì đến cách đối xử của các hãng này đối với các công nhân. Một số hãng đối xử vô nhân đạo với các công nhân. Nhiều người làm việc trong các gia đình phải chịu điều kiện làm việc không thể chấp nhận được. Trong cuộc viếng thăm, Đức Tổng giám mục Ludwig Sít đã gặp gỡ hai giám mục đại diện tông tòa Bắc và Nam Arabia, đó là Đức cha Camillo Balin, 71 tuổi, người Ý, và Đức cha Paul Hinder, 73 tuổi, người Thụy Sĩ.
Warsawa, mặc dù nhiều người dân Ba Lan tỏ ra dè dặt đối với người tị nạn, nhưng tổ chức bác ái công giáo Caritas ở đây vẫn gia tăng các hoạt động cứu trợ cho người tị nạn từ Syria cũng như từ Trung Đông và những người nhập cư. Cho đến nay, Caritas Ba Lan đã dành ngân khoản 1.100.000 euro cho các công tác cứu trợ ở nước ngoài và 2.730.000 euro cho các hoạt động cứu trợ nội địa. Theo phúc trình của Chủ tịch Tổ chức Caritas Ba Lan, Marian Subbot, hiện có 5 trung tâm tị nạn và di dân do Caritas đảm trách ở cấp giáo phận. Các trung tâm này nằm trên đường di cư qua các thành phố lớn của Ba Lan như Bialystok, Biala, Poslaska, Lublin, v.v. Từ 20 năm nay, các trung tâm này mỗi năm tiếp đón và săn sóc bình quân hơn 3.000 người. Cho đến nay, làn sóng di dân và tị nạn từ Trung Đông ít đi tới Ba Lan, vì nước này ít được người di tản chọn làm đích điểm hành trình của họ. Tuy nhiên, Caritas Ba Lan sẵn sàng đón nhận thêm người tị nạn.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết chuẩn bị cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng Phụ Chính Thống Nga.
Thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, trong vòng 3 ngày nữa sẽ diễn ra cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng Phụ Kirin I, giáo chủ chính thống Nga tại La Habana, thủ đô Cuba, vào ngày 12 tháng 2 tới đây. Thông cáo chung công bố trưa ngày 5 tháng 2 đồng thời tại Vatican và Moscow nói rằng, Tòa Thánh và Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow vui mừng loan báo nhờ ơn Chúa, Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng Phụ Kirin của Moscow và toàn nước Nga sẽ gặp nhau ngày 12 tháng 2 tại Cuba, nơi Đức Thánh Cha sẽ dừng lại trước cuộc viếng thăm Mexico. Đây cũng là nơi Đức Thượng Phụ viếng thăm chính thức từ ngày 11 tháng 2. Cuộc gặp gỡ này sẽ gồm có một cuộc nói chuyện riêng ở phi trường quốc tế José Martí của thủ đô La Habana và kết thúc với việc ký kết một tuyên ngôn chung. Cuộc gặp gỡ của hai vị thủ lãnh giáo hội công giáo và chính thống Nga đã được chuẩn bị từ lâu và sẽ là một cuộc gặp gỡ đầu tiên trong lịch sử. Nó sẽ đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong quan hệ giữa hai giáo hội. Tòa Thánh và Tòa Thượng Phụ Moscow cầu mong đây cũng sẽ là một dấu hiệu quan trọng cho tất cả những người thiện chí và mời gọi tất cả các tín hữu Kitô xuất sắc cầu xin Chúa chúc lành cho cuộc gặp gỡ này có thể mang lại những thành quả tốt đẹp. Thông cáo này gây ngạc nhiên lớn trong dư luận vì cho đến nay Tòa Thượng Phụ Chính thống Nga vẫn thường nói rằng chưa thể có cuộc gặp gỡ giữa Đức Thượng Phụ Chính thống với Đức Giáo Hoàng vì còn nhiều vấn đề phải giải quyết. Chẳng hạn hãng tin KNA của Công giáo Đức truyền đi hôm 3 tháng 2 vừa qua cho biết trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Vecenie Vedomosti ở Serbia, Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng Phụ Chính thống Nga nói, vẫn còn có những vấn đề trong quan hệ giữa hai giáo hội chính thống và công giáo chưa được giải quyết. Trên nguyên tắc, việc gặp gỡ giữa hai vị thủ lãnh không phải là điều không có thể, nhưng hiện chưa có những điều kiện khách quan cho cuộc gặp gỡ ấy. Cuộc gặp gỡ cần phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, trước đó cần có sự đồng thuận về quan hệ giữa hai giáo hội.
Cùng với việc công bố thông cáo chung trên đây, trưa ngày mùng 5 tháng 2 vừa qua đã diễn ra đồng thời hai cuộc họp báo, một tại Đài Vatican do cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, và một tại Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow do Đức Tổng giám mục Hilarion, chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ của giáo hội này. Cha Lombardi đã cung cấp một số chi tiết về việc chuẩn bị và tiến hành cuộc gặp gỡ. Cha cho biết việc chuẩn bị này đã âm thầm được tiến hành trong hai năm qua. Còn Đức Tổng giám mục Hilarion cho biết Đức Thượng phụ Kirin muốn gặp Đức Giáo Hoàng ở ngoài lãnh thổ Âu Châu vì đại lục này bị gắn liền với lịch sử những chia rẽ và xung đột giữa các tín hữu Kitô. Đức Thượng phụ sẽ đến Cuba một ngày trước đó, tức là ngày 11 tháng 2, để bắt đầu viếng thăm tại đây, rồi sau đó ngài viếng thăm Paraguay, Chile và Brazil. Sự giao nhau trong cuộc viếng thăm của hai vị thủ lãnh khiến cho cuộc gặp gỡ này có thể tiến hành được. Đức Tổng giám mục Hilarion nói, chúng tôi hy vọng cuộc gặp gỡ này sẽ mở ra một trang mới trong quan hệ giữa hai giáo hội. Cha Lombardi tiết lộ rằng Đức Thượng phụ Kirin đã có chương trình viếng thăm Cuba vào cùng những ngày Đức Giáo hoàng Francisco thăm Mexico. Chính Chủ tịch Raúl Castro đã mời Đức Thượng phụ trong dịp ông đến viếng thăm Moscow hồi tháng 5 năm ngoái. Về chi tiết cuộc gặp gỡ, khi Đức Thánh Cha tới phi trường thủ đô La Habana của Cuba ngày thứ Sáu, 12 tháng 2, ngài sẽ được Chủ tịch Raúl Castro tiếp đón rồi hướng dẫn tiến vào phòng khánh tiết lúc 2 giờ 15 phút chiều. Cùng lúc đó, Đức Thượng phụ Kirin sẽ tiến vào phòng này từ một cửa khác. Tại phòng này, hai vị sẽ nói chuyện với nhau. Đức Thượng phụ sẽ dùng tiếng Nga, còn Đức Thánh Cha dùng tiếng Tây Ban Nha, có thông dịch viên giúp hai vị trao đổi với nhau. Hiện diện trong dịp này sẽ có Đức Hồng Y Quốc Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô và Đức Tổng giám mục Hilarion của Chính thống Nga.
Cha Lombardi cũng như Đức Tổng giám mục Chính thống Hilarion cho biết, chủ đề chính của hội kiến sẽ là những cuộc bách hại các tín hữu Kitô. Cả Đức Thánh Cha lẫn Đức Thượng phụ Kirin nhiều lần lên tiếng tố giác các cuộc bách hại Kitô hữu tại nhiều nơi trên thế giới, nhất là tại Trung Đông trong thời gian gần đây. Hôm 2 tháng 2 vừa qua, khi khai mạc khóa họp hơn 350 giám mục chính thống Nga ở thủ đô Moscow, Đức Thượng phụ Kirin cũng lên án toan tính đánh bật Kitô giáo ra khỏi Trung Đông do các lực lượng khủng bố Hồi giáo. Đây là một thảm trạng đầy hậu quả tiêu cực đối với toàn thế giới. Đức Tổng giám mục Hilarion cũng cho biết, trong cuộc hội kiến giữa Đức Thượng phụ và Đức Giáo hoàng, sẽ không nói về vấn đề các tín hữu công giáo Ukraine nghi lễ Đông phương. Từ trước đến nay, giáo hội chính thống Nga vẫn nói rằng, sự bành trướng của giáo hội này trên lãnh thổ Ukraine là lãnh thổ của chính thống giáo, chính là một trong những chướng ngại cản trở cuộc gặp gỡ giữa hai vị thủ lãnh giáo hội và ngăn cản sự phát triển các quan hệ giữa hai bên. Vấn đề này hiện nay không thể giải quyết được. Tiếp sau cuộc hội kiến là phần trao đổi quà tặng, rồi Chủ tịch Raúl Castro của Cuba sẽ tiến vào phòng khánh tiết lúc 4 giờ rưỡi chiều. Đức Thánh Cha và Đức Thượng phụ sẽ ký vào một tuyên ngôn chung với hai bản bằng tiếng Nga và Italia trước khi trao đổi hai văn bản này. Sau khi ký kết và trao đổi, sẽ có một diễn văn ngắn của Đức Thánh Cha bằng tiếng Tây Ban Nha và của Đức Thượng phụ bằng tiếng Nga, rồi có phần giới thiệu các thành phần của hai phái đoàn. Lúc 7 giờ chiều, Đức Thánh Cha giã từ Đức Thượng phụ Kirin và sẽ được Chủ tịch Raúl của Cuba tháp tùng đến máy bay. Lúc 5 giờ rưỡi chiều, máy bay sẽ cất cánh chở Đức Thánh Cha đến phi trường thủ đô Mexico để khởi sự cuộc viếng thăm như chương trình đã định. Và điều này có nghĩa là ngài sẽ phải khởi hành từ Roma sớm hơn, tức là vào lúc 7 giờ 45 phút sáng, thay vì lúc 12 giờ 30 phút trưa ngày 12 tháng 2 theo chương trình dự kiến trước đây, để có thể đáp xuống La Habana lúc 2 giờ chiều giờ địa phương sau chuyến bay dài hơn 12 tiếng đồng hồ. Chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Mexico không hề bị thay đổi vì chặng dừng của Đức Thánh Cha tại Cuba.
Cũng nên nhắc lại rằng dưới thời Đức Giáo Hoàng John Paul II, người ta cũng đã nói đến dự án viếng thăm của Ngài tại Nga, nhưng điều này không thể tiến hành được, dù Đức Giáo Hoàng đã có những cởi mở về đại kết với thông điệp Ut Tunum Sin, ước gì chúng được nên một. Trong đó, Ngài tuyên bố sẵn sàng đối thoại về những hình thức thực thi quyền tối thượng của Phêrô. Nhiều cánh cửa vẫn tiếp tục khép kín. Trong số những nguyên nhân, người ta phải kể đến sự kiện đối với các tín hữu chính thống Nga, sự kiện Đức Giáo Hoàng là người Ba Lan cũng là một chướng ngại. Giữa người Ba Lan và Nga không hề có những quan hệ tốt qua dòng lịch sử, và chính thống Nga thường mô tả Đức Giáo Hoàng Ba Lan là người chinh phục của Công giáo, nhất là việc Ngài thành lập 4 giáo phận Công giáo ở Nga cũng bị chính thống nhìn theo nhãn giới đó. Tiếp đến là thời Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, giả thuyết của cặp gỡ giữa hai vị giáo chủ cũng được nói đến, nhưng không thực hiện được. Đức Thượng Phụ Kirin là thủ lãnh tinh thần của 2/3 tổng số tín hữu chính thống trên toàn thế giới. Chính thống Nga có hơn 354 giám mục thuộc 293 giáo phận trên thế giới. Cuộc gặp gỡ giữa hai vị giáo chủ ở Cuba được coi là sẽ có những hậu quả quan trọng, không những góp phần cải tiến quan hệ công giáo và chính thống, nhưng cả nền hòa bình trên thế giới nữa. Trong cuộc họp báo ở Roma, cha Lombardi cho biết Đức Thượng Phụ Bartolomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople ở Thổ Nhĩ Kỳ và là giáo chủ danh dự chung của toàn chính thống giáo, đã được thông báo trước một cách thích hợp về cuộc gặp gỡ sắp tới giữa Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng Phụ Moscow. Ngài bày tỏ hài lòng và vui mừng vì bước tiến này trong quan hệ đại kết giữa giáo hội công giáo và giáo hội chính thống đông nhất. Cha Lombardi cũng nói rằng giáo hội chính thống Nga có sinh hoạt rất năng động và phát triển mạnh, đồng thời cũng dấn thân trong công cuộc loan báo tin mừng. Số linh mục chính thống Nga dưới thời Đức Thượng Phụ Kirin I tăng vọt. Trong vòng 7 năm qua, từ khi Đức Thượng Phụ Kirin I bắt đầu làm thủ lãnh chính thống Nga, giáo hội này đã có thêm gần 10.000 linh mục. Chính Đức Thượng Phụ cho biết như trên hôm mùng 1 tháng 2 vừa qua, trong cuộc gặp gỡ Thủ tướng Dmitry Medvedev. Ngoài ra, trong cùng thời gian 7 năm qua, tại giáo hội chính thống Nga có thêm 5.000 giáo xứ mới và 122 đan viện được thành lập.
Vừa rồi là bài viết về việc chuẩn bị cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng Phụ Chính thống Nga. Sau đây, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải thuật lại cuộc đời cha Hermann Cohen, tức là Linh Mục Augustin Marie Thánh Thể dòng Cát Minh.
Ngày 19 tháng Giêng năm 2016, Tổng giáo phận Bordeaux ở miền Tây Nam nước Pháp đã chính thức mở hồ sơ xin phong chân phước cho cha Hermann Cohen, có tên dòng là Augustin Marie du Très-Saint-Sacrement. Cha là linh mục dòng Cát Minh có đời sống ngoại thường đáng được biết đến. Cha Hermann Cohen chào đời năm 1820 tại Hamburg, miền Bắc nước Đức, trong một gia đình Do Thái ít sống đạo. Và ngay từ nhỏ đã biểu lộ năng khiếu âm nhạc, đặc biệt là đàn dương cầm. Năm 11 tuổi, cậu được thân mẫu dẫn qua thủ đô Paris và trở thành môn sinh nhạc sư nổi tiếng lúc bấy giờ là ông Franz Liszt, nhà soạn nhạc người Hungary. Nơi thủ đô ánh sáng hoa lệ, chàng Hermann Cohen quen biết đủ thứ hạng người trong giới trẻ thời đại cũng như trong giới nghệ thuật và kết bạn với bà George Sand, nữ văn sĩ kiêm nhà soạn kịch người Pháp. Chàng theo sư phụ Franz Liszt sang Geneva bên Thụy Sĩ, rồi trở lại thủ đô Paris, nơi chàng lăn xả vào các sinh hoạt nghệ thuật và ăn chơi phóng đãng. Thế nhưng, cuộc đời chàng nhạc sĩ tài hoa bỗng hoàn toàn thay chiều đổi hướng vào năm 1847. Năm ấy, vào một ngày thứ sáu trong tháng năm, tháng hoa dâng kính Đức Mẹ Maria, chàng được mời đệm đàn đại phong cầm cho buổi chầu thánh thể nơi nhà thờ Saint Valère thuộc quận 7 của thủ đô Paris. Chính hôm ấy, chàng được ơn Thánh Chúa chạm đến và được đánh động bởi sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô trong bí tích thánh thể. Cuộc hoán cải của chàng từ từ được xây nền đặt móng. Chàng tham dự các buổi chầu thánh thể khác, thường xuyên đi lễ và gặp một linh mục. Rồi vào Chúa Nhật mùng 8 tháng 8 năm 1847, chàng bị đảo lộn tận gốc rễ khi tham dự thánh lễ, đến lúc linh mục dơ cao bánh thánh vừa truyền phép cho giáo dân thờ lạy. Chàng quyết định gia nhập giáo hội công giáo và lãnh bí tích rửa tội ngày 28 tháng 8 tại Paris. Ngày mùng 8 tháng 9, chàng rước lễ lần đầu, và ngày mùng 3 tháng 12 năm 1847, chàng lãnh bí tích thêm sức từ tay Đức cha Denis Auguste Affre, Tổng giám mục Paris. Trở thành tín hữu công giáo, Hermann Cohen tham gia hội Thánh Vincent Paulo và tạo mối quan hệ thân tình với Đức ông François Alexandre de la Bouillerie, Tổng đại diện Paris, sau này trở thành giám mục phó Tổng giáo phận Bordeaux. Từ đó Hermann Cohen say mê yêu mến thánh thể. Năm 1848, anh thành lập nhóm nam giới chầu thánh thể ban đêm. Anh dâng hiến tài năng âm nhạc để phục vụ đức tin. Anh đặc biệt sáng tác các bài thơ ca tụng Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria. Có tất cả 32 bài thánh thi được góp thành thi tập mang tên Vinh Danh Đức Maria. Cuộc hoán cải không dừng lại nơi đây. Hermann Cohen muốn dâng hiến trọn đời trong đời sống tu trì. Anh làm một tuần tĩnh tâm tại đan viện ở Agen và xin vào tập viện Cát Minh ở Bruxelles. Ngày 6 tháng 10 năm 1849, thầy Hermann Cohen lãnh tu phục và chọn tên dòng là Augustin Marie du Saint-Sacrement, Augustin Marie Thánh Thể. Tân tu huynh khép mình hoàn toàn vào cuộc sống huấn luyện. Ngày 7 tháng 10 năm 1850, thầy khấn dòng và một năm sau lãnh chức phó tế, rồi thụ phong linh mục. Tân linh mục được phép trở lại với âm nhạc nên đã huy động toàn lực sáng tác các thánh thi dân kính thánh thể và được xuất bản đầu năm 1851 với tựa đề Amour à Jésus Christ, tình yêu dâng lên Đức Giêsu Kitô. Điểm nổi bật trong cuộc đời cha Augustin Marie là tình yêu nồng nhiệt đối với Chúa Giêsu Kitô thánh thể. Các bài giảng của cha đánh động lòng các tín hữu, họ tuôn đến nghe cha giảng. Kể từ năm 1853, cha đi giảng nhiều nơi trong nước Pháp cũng như tại hải ngoại. Cha là nhà giảng thuyết hùng hồn, không ngại trưng dẫn chính kinh nghiệm riêng tư cũng như cuộc hoán cải của mình. Được sự khích lệ của linh mục Jean-Baptiste Marie Vianney, cha sở họ Arx, cha Augustin Marie thành lập hội đoàn dâng lời cảm tạ với mục đích tri ân về mọi ơn lành Chúa ban cho chúng ta qua bí tích thánh thể. Ngày 1 tháng 11 năm 1868, cha được ơn lạ chữa khỏi mù mắt tại Lộ Đức. Năm 1870, cha được chỉ định làm tập sư và chuyển đến sống tại đan viện Cát Minh ở Bruxelles, nơi miền đông bắc nước Pháp. Nhưng cha không sống lâu tại đây, bởi vì ngày 19 tháng 7 năm 1870, nước Pháp tuyên chiến với nước Phổ. Sự hiện diện của cha Augustin Marie là người Đức trở nên khó khăn nên cha rời Pháp đến sống tại Thụy Sĩ rồi trở về Đức sống tại Spandau gần Berlin để chăm sóc các tù nhân Pháp với tư cách linh mục tuyên úy. Cha đã dâng hiến mạng sống khi chăm sóc các tù nhân. Thật vậy, cha bị lây bệnh giang mai khi săn sóc một bệnh nhân và qua đời ngày 20 tháng Giêng năm 1871, hưởng dương 51 tuổi. Cha Hermann Cohen Augustin Marie Thánh Thể đích thật là môn đệ Chúa Giêsu Kitô. Từ khi gặp được Chúa qua Thánh Thể, cha đã dâng hiến trọn cuộc đời để làm cho Thánh Thể được hiểu biết và mến yêu. Chứng tá của cha vẫn còn thời sự trong thế giới hôm nay.
Trước khi kết thúc chương trình, linh mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về cộng đồng quốc tế.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày mùng 2 Tết. Với một năm âm lịch mới, chúng tôi cũng bắt đầu một đề tài mới trong giáo huấn xã hội của giáo hội, đó là cộng đồng quốc tế, được sách tóm được học thuyết xã hội trình bày ở chương 9. và cuối thế kỷ thứ 19, giáo huấn xã hội bắt đầu với những vấn đề lao động và tư hữu, nhưng cũng sớm mở rộng đến các vấn đề chính trị ở trong quốc gia. Với hai cuộc thế chiến ở thế kỷ thứ 20, giáo huấn xã hội quan tâm tới các vấn đề chính trị quốc tế. Những mốc điểm quan trọng là thông điệp Pacem in Terris của Thánh Gioan 23 và hiến chế Gaudium et Spes của Công đồng Vaticano thứ hai. Trong những chương trước đây, chúng ta thấy xét tóm lược học thuyết xã hội trình bày quan điểm của xã hội về các vấn đề gia đình, lao động, kinh tế, chính trị từ chương 5 đến chương 8. Những vấn đề tương đối nóng bỏng bởi vì liên quan tới đời sống thường nhật trong một quốc gia. Còn trong ba chương cuối cùng, xét tóm lược học thuyết xã hội bước sang các vấn đề quốc tế, nghĩa là của cộng đồng nhân loại. Mỗi chương nhấn mạnh tới một khía cạnh. Chương 9 bàn về những nguyên tắc luân lý và pháp lý về việc tổ chức cộng đồng quốc tế, thêm vào đó là sự hợp tác trong lĩnh vực phát triển của các dân tộc. Chương 10 bàn về việc bảo vệ môi sinh, vấn đề này tương đối mới mẻ. Chương 11 bàn về hòa bình và chiến tranh. Đề tài này được bàn sau cùng, mặc dù có ý kiến cho rằng nên xếp trong những nguyên tắc căn bản của cộng đồng quốc tế, xét vì mục tiêu quan trọng nhất mà cộng đồng nhân loại nhắm tới là hòa bình. Dù sao, nên lưu ý là có nhiều đề tài liên quan tới cộng đồng quốc tế đã được bàn đến trong các chương trước đây rồi. Thật vậy, đừng kể các nguyên tắc nền tảng của bất cứ xã hội nào, từ làng mạc tới quốc gia và quốc tế, đã được trình bày trong phần cơ bản và sẽ còn được lặp lại trong chương này, chẳng hạn nhân phẩm con người, công ích xã hội, tình liên đới, sự hỗ trợ và bốn giá trị. Một chủ đề sơ bộ hôm nay là cái hiện tượng toàn cầu hóa, cũng đã được bàn ở trong chương 7. Chương 9 gồm có bốn đoạn với tầm quan trọng không ngang nhau. Đoạn 1 bàn về nền tảng thánh kinh, rất quan trọng đối với các Kitô hữu, nhưng không thể dùng để thuyết phục những người không cùng đức tin với chúng ta. Đoạn 2 mang tính cách triết lý luật pháp, bàn về những nguyên tắc chi phối cộng đoàn nhân loại, bao gồm cả những tương quan giữa các quốc gia. Những nguyên tắc này có một giá trị bền vững. Đoạn 3 mang tính cách lịch sử, nghĩa là bàn về những tổ chức hiện hành điều hành đời sống quốc tế. Nó mang tính cách lịch sử và cần được cải thiện. Hai đoạn vừa rồi bàn đến những vấn đề pháp lý và chính trị. Còn đoạn 4 bàn về khía cạnh kinh tế trong tương quan giữa các quốc gia. Cũng như đối với hai chương trước đây, chúng tôi đảo lộn thứ tự để dành Kinh Thánh cho phần cuối cùng. Chúng ta sẽ thấy rằng những suy tư của Kinh Thánh không chỉ liên quan đến vấn đề tổ chức cộng đồng nhân loại, mà còn ảnh hưởng tới sứ mạng của Hội Thánh trong việc xây dựng nước Thiên Chúa. Vì thế chúng ta bắt đầu với đoạn 2 về những nguyên tắc triết học và luân lý liên quan tới cộng đồng nhân loại. Những nguyên tắc triết học. Trước tiên, chúng ta ôn lại một vài khái niệm về cộng đồng quốc tế và gia đình nhân loại. Sau đó, chúng ta mới bàn tới nguyên tắc triết lý nền tảng của cộng đồng quốc tế. Những khái niệm cộng đồng quốc tế, gia đình nhân loại. Tựa đề của chương này là cộng đồng quốc tế. Trong tiếng Hán Việt, quốc tế chỉ có nghĩa là giao thiệp giữa các quốc gia. Tế có nghĩa là giao thiệp. Và như vậy, dịch sát cái từ international, gốc Latin là internationis, giữa các quốc gia. Tự nó, muốn liên lạc giữa hai quốc gia đã đủ để mang danh international. Thí dụ, một trận túc cầu giữa đội Việt Nam và đội Campuchia đã có thể được gọi là một trận cầu quốc tế. Tuy nhiên, ở trong bài này, khi nói tới cộng đồng quốc tế, community international, thì cái từ international được dùng theo một nghĩa rộng hơn, không những bao gồm nhiều quốc gia mà thậm chí tất cả các quốc gia trên thế giới, nghĩa là toàn thể nhân loại được quan niệm như một gia đình. Không rõ cái ý tưởng gia đình nhân loại đã ra đời từ hồi nào. Bên Đông Phương có khái niệm tứ hải giai huynh đệ. Trên thực tế có lẽ thuật ngữ này muốn nói đến tình nghĩa giữa các cá nhân của loài người, chứ không áp dụng cho các cộng đồng. Lịch sử đã cho chúng ta thấy cái cảnh cá lớn nuốt cá bé, nước mạnh xâm chiếm nước yếu, bắt nước này phải tùng phục, nếu chưa nói là bị thôn tính. Dân tộc Việt Nam chuyên bị phương Bắc lăm le bắt làm chư hầu của Thiên Triều. Nhưng mặt khác, dân Việt cũng đã thôn tính và tiêu diệt các nước lâm ấp chân lạm, đến độ xóa nhòa chúng khỏi bản đồ thế giới. Qua kinh nghiệm của nước nhà, chúng ta có thể đọc lịch sử thế giới như là một chuỗi những cuộc xâm lăng của các đế quốc để mở mang bờ cõi. Dù sao, chúng ta đừng nên quên rằng các đế quốc không chỉ hùng mạnh về lực lượng quân sự mà còn về văn hóa nữa. Các đế quốc thời cổ như Ai Cập, Ba Tư, Ấn Độ, Trung Hoa là những thí dụ điển hình về sự liên kết giữa lực lượng quân sự và trung tâm văn hóa. Kế đó, đế quốc Roma thống trị lâu dài nhất từ đầu công nguyên tới khi thủ đô Constantinople thất thủ năm 1453. Đế quốc Ả Rập và Thổ Nhĩ Kỳ vào thời Trung Cổ, các đế quốc Anh, Pháp vào thời cận đại. Thế kỷ thứ 20 được ghi dấu bởi những cuộc xung đột giữa các cường quốc muốn thiết lập bá quyền của mình về quân sự, ý thức hệ văn hóa, kinh tế. Trong một bối cảnh như vậy, thật khó lòng chấp nhận được sự bình đẳng giữa tất cả các quốc gia. Vấn đề càng trở nên phức tạp hơn nữa khi chúng ta biết rằng khái niệm quốc gia không có gì là rõ ràng. Trong một quốc gia có thể có nhiều dân tộc, Việt Nam là một trường hợp điển hình. Và nếu mỗi dân tộc có đòi quyền được tự trị, thì liệu cái thực thể quốc gia có còn tồn tại nữa hay không? Vấn đề tương tự cũng được đặt ra trong các tổ chức quốc tế hiện nay. Thế nào là chủ quyền của quốc gia? Chủ quyền của quốc gia có phải là điều bất khả xâm phạm, hay có lúc nào đó quốc gia phải hy sinh một phần chủ quyền vì ích lợi của khối hoặc của tổ chức quốc tế? Chính vì tính cách phức tạp của vấn đề, cho nên chúng ta thấy rằng sẽ tóm lược học thuyết xã hội phải tách biệt ra hai khía cạnh. Một đàng là khía cạnh triết lý và luân lý mang tính cách nguyên tắc bền vững, còn bên kia là khía cạnh kỹ thuật tùy theo sự tiến triển lịch sử. Những nguyên tắc triết lý nền tảng của cộng đồng quốc tế. Trong thế kỷ thứ 20, các tổ chức quốc tế như là Hội Quốc tế Liên Hiệp Quốc đã thành hình sau mỗi chiến tranh, xem ra nhằm mục tiêu xây dựng hòa bình, tránh các cuộc xung đột. Bên cạnh đó, còn có những tổ chức quốc tế được thành lập cho một mục tiêu cụ thể, chẳng hạn Tổ chức Văn hóa UNESCO, Tổ chức Lương thực FAO, Tổ chức Di cư UNHRC. Ngoài ra còn có những khối quân sự, thí dụ NATO, những khối kinh tế như là thị trường châu Âu hay là ASEAN chỉ giới hạn trong một vùng. Sách tóm lược học thuyết xã hội số 433 tìm thấy một cái nền tảng chung ở nơi tất cả các hình thức liên minh giữa các quốc gia là khuynh hướng tự nhiên của con người muốn sống thành xã hội. Nói cho cùng, điều này có giá trị cho bất cứ hình thức xã hội nào, chứ không riêng gì của cộng đồng quốc tế. Có lẽ điều đặc trưng nằm ở chỗ là tất cả mọi người đều là nhân vị bình đẳng về phẩm giá, cho dù là người Âu Mỹ hay là người Á Phi. Vì thế, hợp thành một cộng đồng duy nhất vượt lên trên biên cương của dân tộc hay quốc gia. Người ta có thể hình dung rằng cái vòng xã hội tính được nới rộng dần dần, từ bộ lạc sang làng mạc, tộc, dân, nước và cuối cùng là thế giới. Như chúng ta đã biết, biên cương của các quốc gia trên thế giới ngày nay không giống như là cách đây 100 năm, 500 năm, 1.000 năm về trước. Điều này có nghĩa là qua dòng thời gian, các quan niệm về dân tộc và quốc gia đã thay đổi nhiều. Tuy nhiên, việc xây dựng cộng đồng quốc tế cần được đặt trên nền tảng ở niềm thâm tín rằng tất cả nhân loại hợp thành một dòng giống duy nhất, do đó loại bỏ tất cả mọi kỳ thị dựa trên màu da sắc tộc như đã từng xảy ra trong quá khứ đối với chính sách diệt chủng hoặc kỳ thị chủng tộc. Tương tự như vậy, một chế độ quốc gia cực đoan, quen gọi là chauvinism, cũng làm thiệt hại tình huynh đệ đại đồng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Con dâng lên Thiên Chúa Kitô.